Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển.
Chủ đề của bài 8 trong loạt bài Triết học môn Phật giáo đó, tôi đề cập đến quy chiếu. Thuật ngữ này trong tiếng Anh thường dùng là reference, cũng có khi dịch là tham chiếu hay là tham khảo. Quy chiếu trong triết học ngôn ngữ là một từ chỉ cho điều mà chúng ta lấy đó làm cái tiêu điểm để hướng về. Thì thông qua đó là đánh giá các phản ứng, thái độ, tâm tư, nhận thức chúng ta đối với những gì đó chúng ta mô tả bằng mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm và ý hình dung. Thì đối với bài tham chiếu đó, thì người học cần nắm thứ nhất là hai lý thuyết về tham chiếu, về danh từ riêng. Thứ hai đó là các thuật từ thể loại tự nhiên. Và thứ ba đó là từ chỉ thị. Thì bất cứ một tham chiếu nào cũng đều phải có những cái từ chỉ thị. Để dựa vào đó chúng ta biết đó, đây là người phát ngôn hay là người nghe. Người phát ngôn đang đóng vai trò đó là ngôi một, ngôi hai, ngôi ba. Và nội dung của sự phát ngôn đó là chuẩn mực hay không chuẩn mực, phù hợp hay chưa phù hợp, đúng hay là sai, có giá trị hay không giá trị. Thứ nhất là phần khái niệm tham chiếu, reference, được hiểu là mối liên hệ giữa các mô tả, impressions, và điều mà người nói sử dụng để mô tả cho một sự vật, sự việc, con người, tình huống cụ thể nhất định nào đó. Ví dụ như khi tôi nói đến cái dùi chuông, cái dùi chuông này, cái khái niệm dùi chuông này là một cái hệ quy chiếu hay là tham chiếu. Thứ nhất là liên hệ đến cái dụng cụ mà tôi đang cầm. Và cái tính năng của dụng cụ này đó được sử dụng trong các từ viện Đại Thừa là dùng để thỉnh chuông, hay là gõ chuông, hay là giọng chuông, hay là đánh chuông, chẳng hạn. Ở đây đó, cái khái niệm và cái tính năng đó, nó có một cái hệ quy chiếu rất là cụ thể như thế. Dĩ nhiên là nếu không phải là tăng ni Phật tử thì người ta không sử dụng cái dù này để đánh chuông, mà có thể sử dụng cho một mục đích khác, ví dụ là để đánh người, hay là đánh con vật, hay là đánh bàn ghế, vân. Thì vậy cái hệ quy chiếu hay là sự tham chiếu của chúng ta trong sự mô tả đó là có giá trị tương đối. Và để hiểu được cái tính tương đối trong hệ quy chiếu đó, chúng ta phải chấp nhận các mặc định trong quy chiếu đó, trong tham chiếu đó. Nói cái khác là mỗi lĩnh vực á, thì trong mỗi tình huống đều có những sự quy chế, quy chiếu hay là tham chiếu cụ thể và đặc biệt khác nhau. Tôi xin đưa ví dụ, nếu chúng ta đọc cái câu sau đây: Đức Thích Ca Mâu Ni là Đức Phật lịch sử. Thì cái tham chiếu ở đây là Đức Phật. Mình ở vị ngữ chúng ta có cái cụm từ là Đức Phật lịch sử, Historical Buddha. Tức là các mô tả liên hệ đến niên đại thật mà Thái tử Siddhartha Gautama của nước Sakya đã từng sống vào thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch. Trong đó chúng ta có thể hiểu Thích Ca Mâu Ni đó là cá nhân, là một nhân vật lịch sử có thật. chứ không phải là một nhân vật huyền thoại hay là nhân vật tôn giáo, và cũng khác với ý niệm về Đức Phật tôn giáo về sau này. Như vậy khi đề cập đến một danh từ nào đó, một sự vật, sự việc, con người cụ thể nào đó, là chúng ta đang đề cập đến một cái tham chiếu. Là tham chiếu đó phải đặt trên nền tảng của sự thật, thì các mô tả về nội dung tham chiếu đó mới được xem là sự thật, mà không á có thể bị hiểu sai. Tham chiếu nào cũng có những ý nghĩa nhất định. Và ở cái ngữ nghĩa cao nhất của tham chiếu đó là chân lý. Cho nên mục tiêu của các tham chiếu được mô tả trong Kinh Hoa Phật Giáo là giúp cho người tu học Phật đó giác ngộ được chân lý. Cho nên ví dụ như đây là ngón tay. Cuối cùng của định đến của ngón tay của tôi đó là mặt trăng, như Đức Phật đã nói trong Kinh Vi Giác. Thì ngón tay sẽ trở thành là hệ tham chiếu 1, mặt trăng đó là hệ tham chiếu 2. Và hệ tham chiếu 1 này có cái chất truyền dẫn để giúp cho chúng ta thấy được cái tham chiếu 2 là mục đích cuối cùng, tức là chân lý. Còn chấp vào ngón tay thì chúng ta cứ lanh quanh trong ngón tay, không thấy được mặt trăng. Đang khi mục tiêu cuối cùng là mặt trăng. Còn không có ngón tay A, chúng ta sử dụng ngón tay B. Không có nhân sự A, chúng ta dùng nhân sự B. Nhưng mà giá trị chân lý của cái quy chiếu cuối cùng mà chúng ta hướng đến đó mới là quan trọng. Trong thực tế đó, con người sử dụng ngôn ngữ để mô tả hay nói về thế giới xung quanh chúng ta. Những điều mà chúng ta nói về thế giới có thể có ý nghĩa và đúng, nhưng mà cũng có thể không có ý nghĩa và không có đúng. Nên là thuộc vào tính tham chiếu thôi. Ví dụ các tôn giáo nhất thần và đa thần ở phương Tây, cũng như là ở phương Đông, cổ và kim, đều nói đến, đề cập đến một thiên đường, Paradise. Và thiên đường này đó, con người chỉ được quyền đặt chân đến sau khi chết thôi. Cái điều kiện để đặt chân lên đó, nói với kinh thánh của các tôn giáo là gì? Tin vào Chúa, tin vào sự cứu chuộc, trở thành tín đồ thuận thành, xưng tội, xin tội, rửa tội mỗi tuần tại các nhà thờ. Đó, thì cái hệ tham chiếu trong tình huống này được mặc định là thế. Nhưng mà đối với những người theo vô thần, tức là không có thừa nhận bất cứ một tôn giáo nào hết, hoặc là những người Phật tử được dạy rằng thiên đường không có thật, thì họ sẽ không chấp nhận hệ tham chiếu đó, hệ quy chiếu đó. Và do đó không có cái gọi là chân lý về thiên đường sau khi con người qua đời. Thì theo Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Chánh Thống giáo, Anh giáo, Hồi giáo đó, con người đó chỉ sống có một kiếp duy nhất ở trên quả địa cầu này thôi. Nó tiến bộ hơn chủ nghĩa duy vật. Chủ nghĩa duy vật cho rằng là chết là hết, tức là sau khi chết nó khép lại cái cuộc sống duy nhất ở trên quả địa cầu này một lần duy nhất thôi, không còn cái gì nữa hết. Còn các tôn giáo như trên đó thì họ giống với chủ nghĩa duy vật ở chỗ là gì? Không còn kiếp sống thứ hai trên quả địa cầu sau khi chết, nhưng sẽ có một trong hai cảnh giới tham chiếu xảy ra về sự tái sinh, hoặc là lên thiên đường hưởng nhan Đức Chúa đời đời, hoặc là bị tống xuống quả ngục kiếp kiếp bị trừng phạt nếu không tin vào Chúa. Nó chỉ có hai tham chiếu sau khi chết thôi. Còn Đức Phật nói rằng là cái tham chiếu, cái quy chiếu của con người khi tái sanh đó lệ thuộc vào tổng số nghiệp riêng và nghiệp chung của con người đã làm trong kiếp này. Cho nên khi cư sĩ cấp cô độc qua đời đó, người thân hỏi là cảnh giới tái sinh về đâu, Đức Phật trả lời đó, suốt cả một kiếp người cấp cô độc làm các việc thiện, việc nghĩa, việc nhân đạo, việc an sinh xã hội, hữu ích cho cộng đồng. Cho nên cảnh giới tái sanh phải là cảnh giới tái sanh phước lành, để hưởng các giá trị phước báo công đức mạo mấy đã làm suốt một kiếp người, cho nhân loại nói chung và cho Phật giáo nói riêng. Đó. Rồi cũng có những trường hợp người ta tái sanh từ cõi người xuống thành á, là động vật, chứ không phải là nó cố định, hễ làm con người là con người vĩnh viễn, hễ làm động vật là vật vĩnh viễn, hễ làm cái chủng loại A này đó thì sau khi chết tiếp tục tái sanh làm chủng loại A đó vĩnh viễn. Là Phật không quan niệm đó, không có hệ quy chiếu thuộc hàng đó. Hệ quy chiếu đây là mang tính cách là thay đổi, thay đổi tùy theo tổng số nghiệp riêng và nghiệp chung của mỗi con người trong suốt cả một quá trình sống và sau khi qua đời. Cho nên có những tham chiếu hoàn toàn sai sự thật, cũng có những tham chiếu rất là đúng với sự thật. Nói về thế giới thông qua các từ rồi danh từ riêng, các thuật ngữ, thể loại tự nhiên, rồi các mục từ và các mô tả xác định. Đó. Đây là những công cụ được sử dụng trong ngôn ngữ truyền thông hay là ngôn ngữ viết. Người đó có thể có trình độ học vấn hay trình độ học thuật, hoặc là hoàn toàn không đọc được mặt chữ. Thì khi mà nói ra đó thì phải sử dụng các từ, danh từ riêng, thuật ngữ, các mục từ để là làm rõ được những nội dung mà mình đang mô tả, để thông qua đó truyền những thông tin, những cái sự kiện hay những cái thông điệp ẩn ở đằng sau thông qua hệ thống mặc định. Phần 2, ba vấn đề chính của tham chiếu. Thứ nhất, cơ chế của tham chiếu. Các cơ sở của tham chiếu được diễn ra theo cách thức là một từ mang tính tham chiếu có thể liên hệ đến một đối vật, một cá thể thôi. Chúng ta hai, vì hai thì cái tham chiếu đó nó bị hiểu sai liền. Ví dụ như khi quý vị nói thầy Nhật Từ ở chùa Giác Ngộ thì người ta sẽ biết đó là một ông thầy bị lùn, cao 1m5 thôi, chứ không thể là ông thầy 1m6 hay là ông thầy 1m7, ông thầy 1m8. Và ông thầy đó là ông thầy giảng kinh thuyết pháp, ông thầy làm nhiều Phật sự dấn thân, chứ không phải là ông thầy chỉ suốt ngày biết gõ mõ tụng kinh. Như vậy khái niệm ông thầy Nhật Từ đang chỉ cho một cái tham chiếu liên hệ đến nhân vật thật, đó chính là tôi. Thì tương tự, mỗi một tham chiếu chỉ liên hệ đến là một đối vật, một cá thể nhất định chứ không có hai. Mặc dù có những trường hợp dùng tên, ví dụ như tên đời của tôi là Trần Ngọc Thảo, thì hiện nay đó theo tôi biết là ít nhất là phải có đến mấy chục người tên là Trần Ngọc Thảo. Trong số đó có những người là nam, có những người Trần Ngọc Thảo là nữ, đại đa số là nữ, vì tên Trần Ngọc á, cái chữ lót ngọc là thường là nữ, chữ Thảo cũng là hợp với tên người nữ. Nhưng mà cũng có những người được đặt tên là nam. Đến hồi lớp 8, lớp 9 đó, khi mà thi thể dục thể thao đó, tôi được đặt trong cái nhóm chúng người nữ, danh sách nam thì không có, học sinh nam thì không có, mà học sinh nữ thì có. Bởi vì ban giám hiệu khi họ sắp tên, họ cứ nhìn theo cái khái niệm cái họ đặt thôi, cho đó là họ đặt lộn tên tôi vào trong nhóm nữ. Đó. Thì như vậy khái niệm Trần Ngọc Thảo gợi lên cho ta một cái tham chiếu về giới tính là nữ. Cái tham chiếu này trong trường hợp này được chứng minh là sai. Do đó dầu á, những trường hợp đồng tên bao gồm tên cá nhân hay là tên đất, thì tính tham chiếu cũng chỉ là một đối vật duy nhất chứ không phải là nhiều. Nếu chúng ta giới hạn cái không gian, đối tượng, thời gian được đề cập đến đó, thì dù là có 50 người ta là Trần Ngọc Thảo, nhưng mà trong cái không gian đó, với cái thời gian đó, cái sự kiện đó, người ta nói đến ông Trần Ngọc Thảo này chứ không phải là bà Trần Ngọc Thảo kia. Cái tham chiếu đó không bị lắng động. Vấn đề thứ hai, liên hệ giữa tham chiếu và ý nghĩa. Ý nghĩa của một từ có thể đồng nhất với cơ chế mà nó tham chiếu hay có liên hệ đến. Và cũng có những trường hợp là ý nghĩa của một từ cũng chính là sự tham chiếu của từ đó với một đối vật nhất định nào đó. Thì trong trường hợp này thì chúng ta phải nắm vững cái ngữ nghĩa của đó thôi. Ví dụ như cái chuông mà tôi đang để đặt ở trên bàn thuyết giảng, để khi hết một ý chính tôi gõ một tiếng cho chúng ta biết rõ là chuẩn bị qua một ý mới. Nghe tiếng chuông cũng làm cho mình thanh thản hơn, thoải mái hơn. Đây là văn hóa thực tập của làng Nai do thầy Sơn Nhất Hạnh khởi xướng, mà tôi đã mô phỏng theo trong nhiều năm qua, vì đây là một mô phỏng hay. Vì vậy khi nghe đến tiếng chuông, chúng ta nên hiểu đó là tiếng du dương, âm vang mà người nghe cảm thấy là giảm đi những cái căng thẳng, xả stress. Rồi ở góc độ thức tỉnh đó, thì nghe tiếng chuông để nhắc chúng ta về quy luật vô thường, vô ngã, cái cuộc sống là tạm bợ, mọi thứ trên đời này đó có thể diễn ra ngoài ý muốn, công việc của chúng ta là phải làm chủ cảm xúc, xử lý tình huống tốt nhất có thể. Cho nên khi nói đến tiếng chuông chánh niệm của Phật giáo thì chúng ta không thể lý giải đó là tiếng chuông của nhà thờ. Vì hệ tham chiếu này nó khác nhau. Có những trường hợp nó chỉ tương đồng về hình thức chứ không có tương đồng về nội dung. Ví dụ như trong tiếng Anh đó, Hồi giáo có chữ fasting, được dịch đó, sát nghĩa đó là gì? Ăn kiêng. Trong những ngày lễ của Hồi giáo. Nhưng mà một số người Việt Nam dịch đó là gì? Ăn chay. Fasting phải là ăn chay. Ăn kiêng là sáng sớm thức dậy, trước khi mặt trời mọc lên cho đến chiều tối mặt trời lặn là không được dùng thức ăn. Đó là kiêng thức ăn. Còn ăn chay đó ở trong văn hóa của phương Tây nó là cũng là một loại ăn kiêng. Khác với cái ăn chay cho Đạo Phật, ăn chay cho Đạo Phật là không giết các loài động vật, dù là động vật lớn hay là động vật nhỏ, dù là động vật thú hoang hay là gia súc ở trong nhà. Cho là tôn trọng cái quyền bình đẳng sinh sống, nhưng mà không giết. Cái là một từ thôi, nhưng mà ngữ nghĩa tham chiếu của nó là khác nhau. Cho nên là có một cái quan hệ nhất định giữa tham chiếu và ý nghĩa của đó, rất là ăn khớp. Đặt lộn cái mối quan hệ tham chiếu này đó thì ngữ nghĩa nó sẽ bị hiểu sai hết. Vấn đề thứ ba, mối liên hệ giữa tham chiếu và chân lý. Ngữ nghĩa là một phần của thể đạt chân lý. Có những ngữ nghĩa đi đến được chân lý, nhưng mà cũng có những ngữ nghĩa nó không phản ánh được chân lý. Nên mục tiêu cuối cùng của các tham chiếu là làm sao để giúp cho người sử dụng ngôn ngữ mô tả hiện tượng và sự vật đạt được tính chân lý, tức là sự thật ở trong thực tiễn. Muốn được như vậy đó thì tham chiếu của chúng ta đó phải có các vị ngữ mang tính chân lý, tức là phần giải thích này nó phải phù hợp với sự thật. Còn sai với sự thật đó, thì nó không còn là chân lý nữa. Ví dụ khi chúng ta nói Đức Phật không mệt mỏi suốt 45 năm chia sẻ chân lý mới của Ngài, kết quả là Đức Phật đã độ được 8 trên tổng số 16 vị vua của nước cơ quan Cộng hòa Ấn Độ lúc bấy giờ. Thì cái vế nói về độ được 8 vị vua đó, chúng ta có thể đặt xem nó như là một cái vị ngữ đi. Thì rõ ràng nó phù hợp với lịch sử. Và sự mô tả này có tham chiếu phù hợp với chân lý của lịch sử, nên chúng ta chấp nhận được. Còn nếu như ai đó phát biểu rằng là Đức Phật độ được vô số vị vua, thì hoàn toàn cái tham chiếu này không có tính chân lý. Nước Ấn Độ lúc đó chỉ có 16 thôi, chỉ làm gì có vô số vị vua. Và từ đó thuật ngữ Phật học đấy, mới dùng cái con tỷ lệ 1/16 để chỉ cho một cái phần nhỏ không đáng kể, là lấy từ cái bố cục địa dư của Ấn Độ lúc đó đó, là gồm có 16 cái tiểu bang, mỗi tiểu bang được trị vì bởi một vị vua. Thì trong kinh Pháp Cú Đức Phật có dùng cái so sánh đó, một người bỏ ra 100 năm tu khổ hạnh, ép sát, không tắm rửa, ngủ trên bàn chông, rồi trì thần chú, đọc tụng các cái quyển ước, thì không bằng công đức và giá trị của một người bỏ các điều ác, làm các điều lành đó, và phụng sự con người. Thế là cái giá trị của việc tu sai đó, nó không bằng một phần rất nhỏ của những người sống đời đạo đức chân chính. Ở đây chúng ta thấy là cái sự so sánh đó rất là rõ với cái tỷ lệ bắt nguồn từ cái bố cục địa dư và các quốc gia tại Ấn Độ lúc bấy giờ. Phần 3, hai lý thuyết về tham chiếu. Trước nhất thì chúng ta cần phải xác định rõ danh từ riêng, thì bao gồm có nhân danh tức là tên người, và địa danh tức là tên đất, tên chùa, tên nhà, tên thành phố, tên quốc gia. Các danh từ riêng là các mô tả mang tính tham chiếu. Thì mỗi một danh từ riêng đã liên hệ đến con người và sự vật, sự việc và tình huống. Và các con người, sự vật, sự việc, tình huống đó là một sự tham chiếu đến những đối vật được chúng ta quan tâm bằng mắt thấy tai nghe, hay là được phân tích, được bổ sẻ, được đề cập, được phản ánh. Ví dụ như khi chúng ta nói có một Phật tử pháp danh là Tịnh Bình, thì tính tham chiếu đây là Phật tử Tịnh Bình. Tịnh Bình đó có thể có nhiều người trùng pháp danh. Nhưng khi chúng ta nói là ca sĩ Phi Nhung pháp danh Tịnh Bình, thì tính tham chiếu về danh từ riêng ở đây đó là một ca sĩ có tên tuổi, làm từ thiện, tạo cơ hội cho người khác được chích vaccine, mình không chích nên lỡ bị nhiễm và đã qua đời vào 12:15 ngày 28 tháng 9 năm 21 hôm qua. Thì tính tham chiếu này rất là rõ, không thể là lẫn lộn Tịnh Bình Phi Dung với bất cứ một Tịnh Bình nào trên quả địa cầu này. Nếu có các thuật từ tham chiếu về một cái gì đó trên thế giới, thì các danh từ riêng chắc chắn sẽ là các thành phần ở trong đó. Tức là mỗi một con người, sự vật, sự việc á, đều có một cái hệ tham chiếu khác nhau, độc lập. Và hệ tham chiếu đó đó liên hệ đến các danh từ riêng được con người sử dụng trong mặc định mô tả. Ví dụ như chúng ta có cái từ đồng hồ. Đồng hồ là một danh từ riêng chỉ cho cái dụng cụ này, đây là đồng hồ bàn. Nó khác với cái đồng hồ đeo tay hay là đồng hồ ở trong trong điện thoại di động. Thì danh từ riêng đồng hồ này đó chỉ cho cái tham chiếu là cái dụng cụ. Ở đây người ta thấy là có cái chức năng lắc chuông. Nếu mình vặn cái nút đến báo chuông vào đúng cái giờ nào đó, thì ngay cái thời điểm đó chuông này sẽ vang lên. Cái tham chiếu đó nó phản ánh được một cái danh từ riêng liên hệ đến một cái vật thể nhất định, không có sai lệch được. Lý thuyết 1, đó là học thuyết mô tả về danh từ riêng, description theories for the proper names. Thì học thuyết này đó cho rằng đó là các thanh danh từ riêng thông qua nội dung mô tả là thuật ngữ chỉ cho tên con người và tên đất. Nội dung mô tả có chức năng xác định tham chiếu của danh từ riêng đó, Thì đây là mô tả, thế là mỗi một danh từ riêng đó là mô tả về hoặc con người hoặc về sự vật, chứ không thể về cái khác được. Danh từ riêng không mô tả về tính chất, danh từ riêng không mô tả về hành động, mà danh từ riêng là chỉ mô tả về con người, sự vật và đất đai thôi, địa danh đó. Phải hiểu rõ tính như thế. Như vậy là bản chất của một danh từ riêng nào cũng phục vụ cho tính mô tả. Ví dụ khi chúng ta đề cập đến câu Đức Phật giác ngộ tại Bồ Đề Đạo Tràng, thì Bồ Đề Đạo Tràng là một địa danh trong tiếng Ấn Độ gọi là Bodh Gaya. Bodh là giác ngộ, tỉnh thức. Gaya đó là dịch sát nghĩa là đạo tràng, tức là nơi tu tập. Bodh Gaya là nơi Đức Phật tu tập trở thành bậc giác ngộ. Thì lúc đó chúng ta nên hiểu là gì? Khái niệm Bồ Đề Đạo Tràng nói đến địa điểm giác ngộ của Sa Môn Siddhartha Gautama, cái đây 26 thế kỷ. Như vậy, người phát biểu ra cái khái niệm địa danh hay là danh từ riêng Bồ Đề Đạo Tràng đang nghĩ rằng Bồ Đề Đạo Tràng là thánh địa quan trọng bậc nhất của Phật giáo. Bởi vì nếu không có nơi Đức Phật giác ngộ thì không có đạo Phật. Thái tử Siddhartha Gautama cũng vĩnh viễn là một người tu hay là một thái tử thôi, chứ không thể trở thành là bậc giác ngộ được. Cho nên chỉ có ở Bồ Đề Đạo Tràng thì Sa Môn Siddhartha đó mới được xem là Phật Thích Ca. Triết gia Bertrand Russell có phát biểu như sau: nội dung mô tả có thể khác nhau trong các bối cảnh lịch sử khác nhau. Bất cứ một nội dung mô tả nào nó khác bối cảnh lịch sử thì nó có nội dung mô tả khác đó là điều chắc chắn và hiển nhiên. Sài Gòn là từ được sử dụng trước năm 1975, hiện nay đó là cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại hầu như chỉ sử dụng khái niệm Sài Gòn thôi, ngoại trừ các quốc gia Đông Âu nơi mà sau chủ nghĩa đã từng phát triển và chương trình hợp tác lao động đối với cư dân miền Bắc đã làm cho họ sống ở tại các nước Đông Âu, nay là bây giờ đã trở thành là nước tư bản rồi, nhưng mà vẫn có thói quen không dùng chữ Sài Gòn mà dùng cái từ đó là Thành phố Hồ Chí Minh. Còn những người ở Bắc Âu rồi Mỹ, Canada, Úc Châu thì không thích dùng khái niệm Thành phố Hồ Chí Minh để chỉ cho nơi mà tôi đang sống. Và rất nhiều người đang sống, nhất là 13 triệu dân, người ta thích dùng cái chữ Sài Gòn để gắn kết với ý thức hệ chính trị trước năm 75. Còn khi nói đến Thành phố Hồ Chí Minh á, thì ta nghĩ đến cái tham chiếu ở đây đó là ý thức hệ chính trị sau năm 75, tức là nước sau chủ nghĩa. Năm 2004 khi tôi sang Hoa Kỳ thuyết giảng lần đầu đó, thì các Phật tử quý trọng tôi đó nhắc tôi, khi ai hỏi thầy sống ở đâu thì nói là tôi sống ở thành phố Sài Gòn, chứ đừng có nói là tôi sống ở Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi thấy cái này cũng hơi mắc cười. Cái địa danh Hồ Chí Minh là nó tồn tại từ năm 75 đến bây giờ, còn địa danh Sài Gòn là tồn tại từ năm 75 trở về trước. Nhưng mà những người cố chấp á, vì thế là chính trị, thì khi ta nghe nói Thành phố Hồ Chí Minh là ta không thích, ta chống mình. Rồi nghe nói là tôi sống ở Sài Gòn thì người ta quý mến mình. Như vậy tình huống tham chiếu này nó đính kèm theo cái thái độ cảm xúc đó. Đó là cái mà Đức Phật gọi là chấp trước về thái độ. Đang khi danh từ riêng này nó chỉ mô tả cái khu vực hành chính địa dư thôi, nơi có khoảng 13 triệu người Việt Nam mình đang sống. Do đó tu tập tháo mở được các cái chấp bắt đó về thái độ và cảm xúc đó, chúng ta sẽ không bị vướng kẹt trong các tham chiếu và mô tả danh từ riêng liên hệ đến các tham chiếu đó. Ví dụ khi chúng ta nói đến khái niệm công chúa Gia Du Đà La thì chúng ta đang mặc định rằng đó, đây là vợ của thái tử Siddhartha, tức là Đức Phật lúc còn là thái tử của nước Sakya. Như khi mình nói là công chúa Yajurala là vợ của Phật thì thấy nghe, mặc dù về cái tham chiếu lịch sử để chỉ cho cái hôn nhân hợp pháp đó là đúng, nhưng lúc đó dùng từ là Đức Phật thì không hợp rồi, vì Đức Phật thì không có vợ. Khi còn là Thái tử Tất Đạt Đa thì ngài có vợ, còn khi là Đức Phật rồi thì ngài không có vợ. Hoặc tương tự, khi chúng ta dùng đến chữ Tỳ Kheo Ni Yajurala là chúng ta chỉ giai đoạn công chúa Yajurala đã trở thành một Tỳ Kheo Ni, một sư cô, ở năm thứ 6 sau khi Đức Phật giác ngộ. Thì bà đi tu cùng với một số hoàng tử khác của nước Sankhya, bao gồm con trai ruột của bà là hoàng tử Rahula, hoàng tử Ananda, hoàng tử Nanda, hoàng tử Mahanam, hoàng tử Đề Bà Đạt Đa, vâng vâng. Cho nên là mỗi khái niệm trong một cái bối cảnh lịch sử đó nó mô tả cho một cái tham chiếu về một nhân vật khác nhau. Đây là điều mà chúng ta phải ghi nhận. Các cá thể được đề cập đến bằng một danh xưng đã được xác định. Nội dung mô tả thường là mô tả mang tính xác định, definite description. Mô tả mà không xác định thì nó vẫn lẫn lộn. Một số người người ta ghét tôi đó, thì người ta gọi tôi là ông thầy 4.0. Mặc dù cái từ đó mình tưởng như là ca ngợi, nhưng mà thực ra họ đang chống tôi. Bởi vì đó, có những người chơi rất điểu, chơi tiểu nhân, chơi bất chấp thủ đoạn, họ vu cáo, xuyên tạc, vu khống tôi. Họ đâu có dám nói là ông thầy Thích Nhật Từ, mà nếu nói như thế đó thì người ta có thể tố giác tội phạm được. Nhiều người có thể tố giác được, hoặc là bản thân tôi có thể khiếu nại, khiếu kiện được. Thì họ sẽ bị chịu trách nhiệm trước tòa án. Đó là điều mà họ muốn, mà họ chơi điểu mà. Cho nên họ nói là ông thầy 4.0 nói như thế này, nội dung thì nó giống với những gì tôi nói, nhưng mà giờ đưa ra 4.0 thì mình không có lý do để mình kiện được. Đó, thì trong cái thời kỹ thuật số này nó phức tạp hơn. Thì một danh xưng được sử dụng để mô tả về một cá thể đó có thể được hiểu mặc định, nhưng trong nhiều trường hợp đó, nhất là về luật pháp, cái mặc định đó không được thừa nhận. Còn trong cộng đồng người ta có thể nghe, người ta hiểu. Bây giờ tôi thử lấy một cái iPhone tôi ra nha. Tôi đưa ví dụ thôi, chứ tôi không có dụng ý gì tán đồng hay không tán đồng, chỉ nói một cái mặc định thôi. Nên vì ta đang học đến cái môn này. Ví dụ giờ tôi đi vào Facebook của chị Cẩm Ly, ca sĩ với giọng ca dân gian rất là ngọt ngào. Thì hôm qua đó vào đầu giờ chiều đó, thì chị có nhắn lên trên trang của chị đó một cái hình hoa sen. Sau đó nó có ba chữ thôi: an nghỉ nhé, dấu chấm than. Thì kéo theo sau đó đó là 33.900 biểu hiện cảm xúc và 1.800 nhận xét, 56 chia sẻ. Trong bố cả đứa ngày hôm qua là ngày 28 tháng 9 năm 21, thì an nghỉ nhé này đó, quý vị biết là ám chỉ cho ai không? Cái tham chiếu là ai không? Chắc chắn đó là ca sĩ Phi Dung đó. Bởi vì văn nghệ sĩ ta chia sẻ nỗi đau, cái đồng cảm với những người đồng nghiệp của mình. Và nếu quý vị vào trong 1.800 cái nhận xét đây đó, thì ta đề cập đến tên của ca sĩ Phi Dung, chứ ta không đề cập đến người khác. À, cái tham chiếu này nó trong cái lịch sử của ngày hôm qua thôi. Còn nếu đặt vô cái ngày khác thì nó có thể là ám chỉ cho một người khác. Giờ tương tự, nếu tôi vào trang Facebook của ca sĩ Phương Thanh, thì cũng vào cái thời điểm chiều hôm qua, thì có 4 chữ: tạm biệt bạn già, hình nền màu đen. Và cái hình ảnh đó, trong cái màu đen này đó, nó có hình trái tim và hình lá bồ đề, muốn hiểu sao cũng được. Tạm biệt bạn già. Thì kéo theo sau đó là 38.800 cái phản ứng cảm xúc và 2.900 cái nhận xét, rồi 29 chia sẻ. Thì trong trường hợp này đó, bạn già đây ai? Đó là Phi Dung. Là cách mà hai chị em này đó là thân với nhau, tuổi thì chênh lệch nhau có 1 tuổi 2 tuổi thôi. Bây giờ thì họ đã bắt đầu hết cái U50, qua đến U60, 51 tuổi trở lên đó thì gọi là U60 rồi. Từ 50 cho đến 60 đó thì được gọi là, đến 59 thì được gọi là U60. Thì cái đó mặc dù là chưa phải là tuổi già nhưng mà nói cho nó vui mà, bạn già tức là bạn lâu á, tuổi tác cũng đã già. Thì đặt cái tham chiếu của câu nói này vào bối cảnh ngày hôm qua khi ca sĩ Phi Nhung qua đời thì chúng ta hiểu rất rõ bạn già bạn Phương Thanh đề cập đến đó là Phi Nhung, dù không có để tên đâu, cũng không có hình ảnh. Cho nên đó, các cá thể được xác định bằng một danh xưng đã được xác định. Ở đây danh xưng này chỉ là bạn già thôi, nhưng mà đọc vô ta hiểu. Nội dung mô tả thường là mô tả bằng cái xác định, mặc dù đây là đang nói chung chung nha, nhưng mà xác định rất rõ trong cái bối cảnh lịch sử ngày hôm qua không phải khác hơn là Phi Nhung. Và lý do tại sao mà các ca sĩ không để tên của Phi Nhung thật, không hình Phi Nhung Nhật, đó là cái tình cảm của mỗi người dành cho nhau, cách thức người ta muốn chia sẻ cái thân mật, những cái ngôn ngữ riêng mang tính tham chiếu mà chúng ta không thể hiểu sai được. Ý nghĩa của các danh từ riêng đó chỉ đơn thuần là sự chứa đựng một nội dung gì đó ở trong chính đó. Khi nói chùa Giác Ngộ quận 10 thì người ta sẽ biết là đây chùa mà thầy Nhật Từ đang trụ trì. Trước thầy trụ trì, trước thầy Nhật Từ đó là Hòa Thượng Thích Thiện Huệ, Hòa Thượng Bổn Sư của tôi làm trụ trì. Trước Hòa Thượng Bổn Sư của tôi đó là Hòa Thượng Thích Nhất Niệm là sư ông của tôi. Trước Hòa Thượng Thích Nhất Niệm là Hòa Thượng Thích Đạt Thanh, nguyên là tăng thống của giáo hội như là tăng già, lâu quá tôi không nhớ tên giáo hội. Trước Hòa Thượng Đạt Thanh đó, thì chùa Giác Ngộ này đó là do Hòa Thượng Thích Thiện Hòa nhận sự hiến tặng của một cư sĩ sau này đi tu pháp danh là Thích Thiện Đức. Thì rõ ràng cái khái niệm chùa Giác Ngộ là một danh từ riêng ở đây là chỉ cho tên chùa chứa đựng một cái không gian, đó là 850 mét vuông mà bây giờ là có 7 lầu. Còn thời điểm mà Hòa Thượng Thiện Hòa xây dựng đó thì nó có 3 lầu thôi. Nó không thể lẫn lộn với một cái chùa Giác Ngộ ở dưới Châu Đốc, hay chùa Giác Ngộ ở Bà Rịa Vũng Tàu, hay chùa Giác Ngộ ở Vĩnh Long, hay là sau này có thêm chùa Giác Ngộ nào ở chỗ nào đó, nó không có lẫn lộn được. Cho nên là mỗi một danh từ riêng nó chứa đựng một cái ý nghĩa ở bên trong chính đó. Giờ chúng ta hãy khảo sát 4 câu sau đây. Thứ nhất, Niết Bàn là trạng thái chuyển hóa tất cả các khổ đau. Thì đây là một giải thích trực đẳng. Niết Bàn là một cái danh từ mà hệ tham chiếu của danh từ này đó, nó tương đương với một nội dung là gì? Không còn nỗi khổ niềm đau. Như vậy thì Niết Bàn không phải là cảnh giới sống, Niết Bàn phải là mặt trời mặt trăng, Niết Bàn không phải là nơi chốn, Niết Bàn không phải là thiên đường, Niết Bàn là trạng thái tâm không còn khổ đau. Rõ ràng như thế thôi. Như vậy nội dung mô tả về tính năng của Niết Bàn nó phải ăn khớp với cái chữ Niết Bàn. Còn mô tả không ăn khớp đó thì được gọi là sai. Ví dụ ai nói đó, Niết Bàn là cảnh giới thiên đường trong Đạo Phật, thì cảnh giới thiên đường trong Đạo Phật là đâu có đúng đâu. Đạo Phật đâu có sự dạng có thiên đường. Và Niết Bàn không phải là một cái không gian địa lý, mà nó là trạng thái tâm không còn khổ đau. Ví dụ 2, Bồ Tát Quan Âm hành đạo tại thế giới Tây Phương Cực Lạc của Phật A Di Đà. Thì đây chúng ta thấy là gì? Mô tả này mang tính thông tin, Bồ Tát Quan Âm là một danh từ riêng. Rồi cái cụm từ sống tại thế giới Tây Phương Cực Lạc của Phật A Di Đà mang tính cách thông tin, mang tính thông tin. Chứ cũng chưa hẳn là phản ánh đúng sự thật. Bồ Tát có thể đi cõi nước này rồi quả đi cầu nọ, chứ không ở ở một nơi. Không ở một nơi như chúng ta ở tại Việt Nam thì có cái địa chỉ thường trú nơi ở cố định thông qua cái hộ khẩu, rồi sau đó là có địa chỉ tạm trú, thì từ tháng 7 theo dự kiến quốc hội là bỏ đi cái hộ khẩu à, cho nó tương đồng với thế giới. Thì trong cái căn cước công dân nó có đủ các thông tin, chứ không cần phải xác định là người đó đang ở đâu, người ta được quyền ở bất cứ nơi nào trên quả trên đất nước Việt Nam này. Câu 3, lông rùa và sừng thỏ không tồn tại. Cái này đang mô tả đến cái vô nghĩa. Thế thì lông rùa là một danh từ, sừng thỏ là một danh từ, à, chỉ cho cái lông trên con rùa và chỉ cho cái sừng trên con thỏ. Nhưng hai chủng loại này thì không có như những gì mà câu này đã mô tả, cho nên đó, nó là cái vô nghĩa vì nó không có tính tương thích với thực tiễn. Câu thứ tư, Phật tử là những người theo tôn giáo vô thần nhưng sống rất đạo đức, hữu ích và có giá trị cho cộng đồng. Thì sống theo tôn giáo vô thần là đúng rồi, vì đạo Phật không có thừa nhận có thượng đế sáng thế, không thừa nhận có số phận an bài, không thừa nhận có tính rủi bay, mà đây là ba yếu tố hình thành ra tôn giáo. Cho nên người tu theo đạo Phật là người không có chấp nhận thuyết hữu thần, dù là hữu thần của Do Thái giáo, Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Chánh Thống giáo, Anh giáo, Hồi giáo, Bà La Môn giáo, Nho Thái giáo, vân vân, hay của bất kỳ một tôn giáo nào. Này, cái mô tả danh từ Phật tử đó là có một cái hệ quy chiếu, hệ tham chiếu rất là rõ, ha, rất là rõ, rất là rõ. Do đó chúng ta phải nắm rõ được mỗi một cái danh từ phải có một cái tính tham chiếu khác nhau. Thì đó là bốn cái ví dụ là nói về nội dung mô tả gắn liền với tham chiếu. Danh từ riêng, dù là nhân danh hay địa danh, đều có ý nghĩa ăn khớp với từng tham chiếu là con người hay sự vật cụ thể. Các danh từ riêng có cùng tham chiếu thì có thể có ý nghĩa mô tả khác nhau. Cái này rất là dễ hiểu. Tức là đồng âm chỉ tử, cùng một cái âm đọc, cùng một cái từ đó, nhưng mà nó có nhiều ngữ nghĩa khác nhau. Ví dụ chữ tự, có một chữ là chùa, chữ tự có một cái chữ là tự mình hay là chính mình, cũng là chữ tự có cái nghĩa là gì, lời giới thiệu. Ngoài ra nó còn có đến hàng chục chữ chữ tự khác với cái nghĩa khác. Như vậy khi mình đọc đến chữ tự, mặc dù cái danh từ cái từ này nó giống nhau, đọc âm nó giống nhau, nhưng mà cái hệ tham chiếu là với nhiều cái lớp ý nghĩa rất là khác nhau. Thì tương tự khi chúng ta nói là thầy tu ở trong đạo Thiên Chúa, tức là những người không có làm linh mục ở nhà thờ, khác với thầy tu trong Phật giáo thường bị biếm nhẹ là thầy chùa, tức là thầy tu ở trong chùa, thì cũng khác với thầy tu trong các tôn giáo khác, cũng là chữ thầy tu thôi nhưng mà ngữ khác nhau. Rồi từ tín đồ là từ nhìn chung, nhưng mà tín đồ trong các tôn giáo nhất thần và đa thần thì tin vào quyền năng của thượng đế. Đang khi cái chữ tín đồ trong đạo Phật chỉ cho Phật tử thì đâu có niềm tin này. Cũng là một danh từ riêng giống nhau, nhưng mà cái hệ tham chiếu ở trong từng ngữ nghĩa là khác nhau. Do đó chúng ta phải hết sức lưu tâm đến những khái niệm, cách nói. Đạo nào cũng dạy người ta lánh ác làm lành. Chữ lánh ác trong tôn giáo A khác với lánh ác trong tôn giáo B. Lánh ác ở trong đạo Thiên Chúa, đạo Tin Lành, đạo Chánh Thống, đạo Hồi khác với cái chữ lánh ác ở trong đạo Phật. Tương tự với hành thiện ở trong mỗi tôn giáo là khác nhau. Nhưng mà những cái khái niệm mà từ cái tính từ đó đó, nó có những cái tham chiếu khác nhau, không thể đánh đồng là một, đánh lận căn đen là một được. Về phương diện ngữ nghĩa, cũng có một số trường hợp là danh từ riêng không tương đương với mô tả mang tính xác định. Thì trong trường hợp đó thì nhu cầu của các phán đoán độc nhất giữa danh từ riêng với sự tham chiếu đó, nó phải ăn khớp với nhau, chứ không ăn khớp với nhau thì chúng ta không thể đạt được mô tả mang tính chân lý được. Thì đây là điều mà mình phải lưu tâm. Có những trường hợp đó, danh từ riêng có tham chiếu trực tiếp, không cần dùng đến tính trung gian của nội dung mô tả tính tư thuộc. thì vấn đề á, của tính cần thiết là chưa thật sự cần. Ví dụ như khái niệm vô minh và sai lầm ở trong đạo Phật đấy, chỉ cho việc là chúng ta không hiểu bản chất của sự thật, không hiểu được nhân quả, không sống theo đạo đức, thì tự động chúng ta có một lối sống vi phạm luật pháp, ngược đạo đức, trái lương tâm, gieo nỗi khổ, tạo niềm đau cho mình và cho tha nhân. Còn đang khi đó, cái việc đó là thiếu hiểu biết ở trong ngữ cảnh xã hội học, ngữ cảnh tâm lý học, ngữ cảnh dân chủng học hay các tôn giáo nào khác, nó là chưa chắc là được lý giải cùng một cái hệ tham chiếu như như cách mà đạo Phật vừa nêu mà tôi vừa trình bày. Học thuyết thứ hai đó là học thuyết nhân quả về danh từ riêng, causal theories of problems. Thì đây là học thuyết cho rằng á, cách dùng một danh từ là nhằm tham chiếu về bất cứ cái gì được gắn kết với nó theo cách thích hợp nhất mà không cần người nói kết với nội dung mô tả được dạng dạng với danh từ riêng đó. Cái tính nhân quả trong từng danh từ riêng là tự động đó, nó làm rõ nghĩa được cái mối quan hệ về tính tham chiếu đó. Ví dụ như trong cộng đồng Phật giáo đó, khi nói đến là thầy Nhật Từ thì người ta biết rằng là ông thầy tu Phật giáo, không truyền bá mê tín dị đoan, đồng thời kêu gọi mọi người á truyền bá chánh tín. Thì đó là thương hiệu của thầy Nhật Từ à. Thì học thuyết nhân quả về danh từ riêng này đó, trong tình huống này được hiểu là gì? Nói đến thầy Nhật Từ tức là nói đến chánh tín, nói về phương pháp, nói về sự tinh tấn và nỗ lực không gián đoạn, chứ không phải là cầu nguyện là được tất cả, phép màu là tất cả, mọi thứ đó theo cái quy luật nhân quả hết. Và đạo Phật á, khi nói đến ở góc độ tôn giáo đó là tôn giáo dạy về nhân quả, đây là thương hiệu của đạo Phật. Như vậy thầy Nhật Từ đang bắt chước theo những gì Phật đã dạy thôi, đề cao về nhân quả chứ không có đề cao cái tính tuyệt đối của cầu nguyện. Cầu nguyện chỉ là cái mối quan tâm, là sự chia sẻ, là mối đồng cảm, sự cảm thông, tâm từ bi của chúng ta dành cho một con người thông qua một sự kiện hay là cộng đồng, quốc gia và thế giới. Chứ không phải là hễ có cầu nguyện là có được tất cả kết quả. Như vậy khi đề cập đến đạo Phật là một tôn giáo đề cao nhân quả thì học thuyết này đó cho chúng ta một cái nhận thức là không cần phải giải thích. Dĩ nhiên là nó cũng cần giải thích đối với những người chưa biết đạo Phật là gì, hoặc là đang trong quá trình mới tìm hiểu đạo Phật, thì chưa biết được cái đặc điểm của đạo Phật so với các tôn giáo còn lại. Hai triết gia ngôn ngữ nổi tiếng về học thuyết nhân quả đối với sự giải thích đó, và tham chiếu đó, đó là Kate Donnelland và Sean Kripke. Thì đây là học thuyết về các cách thuật từ cần đến nội dung tham chiếu, sử dụng để mô tả nhiều thuật từ tham chiếu, đặc biệt là thuật từ logic, danh từ riêng, thuật từ tự nhiên. Thì học thuyết này nó hình thành vào khoảng thập niên năm 1970, rất là nổi tiếng ở phương Tây, và là những người hình thành ra các lý thuyết nhân quả về mô tả trong tham chiếu. Thì theo lý thuyết này đó, thứ nhất á, là tham chiếu có loại đề cập đến sự cố định tham chiếu, reference fixing, tức là cái cố định về tham chiếu. Thì tham chiếu nào cũng phải liên hệ đến một cái đối vật nhất định, cố định, chứ không thể là bất cứ một sự vật gì được. Tham chiếu ban đầu gắn với sự lồng ghép qua tri giác hoặc mô tả. Và tính thố cố định tham chiếu á, là một loại tri giác khi mà con người đề cập đến đối vật được tri giác đó. Ví dụ như khi chúng ta nói đến là Phật Thích Ca, thì cái cố định tham chiếu đây là gì? Thái tử Sakya Gautama của nước Sakya tại Ấn Độ. Chứ chúng ta không phải nói đến cái ông Thích Ca của thời hiện đại này. Bây giờ có nhiều người ta thích Đức Phật, ta đặt tên đứa con của người ta có thể là Thích Ca, nhưng mà đó không phải là Phật Thích Ca, người sáng lập ra đạo Phật. Nói cách khác là sau các cố định tham chiếu thì tên gọi được truyền từ người này sang người kia thông qua các giao lưu và sự truyền thông, phải hướng đến một đối vật rất là chính xác, chứ không có thể là bị lẫn lộn hay là bị sai. Cũng có những cái loại đề cập đến sự vay mượn tham chiếu, reference borrowing. Khi tiến hành tham chiếu một sự vật bằng tên gọi, người đó đã vay mượn tham chiếu từ người đó khác thông qua sự truyền thông. Để thành công trong việc sử dụng danh từ riêng mô tả cá nhân hay nổi vật, thì người vay mượn tham chiếu đó đã sử dụng tên để tham chiếu, cần có dụng ý làm việc đó. Tôi nói ví dụ như là khi các thiện nam tín nữ từ yêu quý với đạo Phật dẫn đến việc quyết định trở thành Phật tử, thì trong lễ quy y đó, các thầy các sư cô sẽ đặt cho họ ngoài tên cha mẹ đặt còn có tên mới, đó là pháp danh, tức là tên đạo, à, tên đạo Phật. Thì ở chùa Giác Ngộ tôi đặt á, pháp danh đó bắt đầu bằng chữ Ngộ đối với nam, chữ Giác đối với nữ, sau đó là một chữ Lót, sau đó là một cái chữ Chính, còn lại là ba từ. Mục đích của đặt pháp danh ba từ là để không có trùng tên pháp danh. Mỗi lần chúng ta chỉ cần đổi cái chữ Lót hoặc là đổi chữ cuối là pháp danh nó sẽ khác. Thì tôi chọn ra khoảng 100 từ đó. Thế vào chữ Lót cũng là 100 từ, thế vào cái chữ cuối, thì mỗi pháp danh đó nó sẽ được rất là đa dạng cho phong phú. Và theo đó các pháp danh đều có thể được giải thích nghĩa, vì mỗi một cái từ đó tôi đều giải thích nghĩa hết. Quý vị chỉ cần chua tra vào trong cái trang web quỹđạophậtngaynay.com và tìm cái phần một pháp danh đó, thì mình sẽ thấy rõ tên mình đó sẽ có ý nghĩa là gì ở trong đạo Phật. Như vậy mỗi một pháp danh đó có một cái tham chiếu vay mượn từ ngữ nghĩa Phật học, như một cái nguyện chúc thầy bổn sư truyền giới muốn nhấn gửi đến các đệ tử tại gia được đặt pháp danh đó. Tôi nói ví dụ như ai đó được tôi đặt pháp danh đó là Ngộ Thiện Duyên, thì nên quan sát về những nhân duyên lành, những nhân duyên tốt giữa mình và những người xung quanh, về việc làm từ thiện, về việc làm công đức, về việc làm Phật sự, rồi về việc thay đổi cuộc đời ngày càng tốt đẹp hơn. Nó đánh dấu cái bối cảnh kể từ lúc mình làm Phật tử cho đến những cái giá trị lệ lạc về sau này. Mỗi một người có một pháp danh khác nhau. Lúc tôi còn là tại gia thì tôi đặt được là pháp danh là Minh Hiền. Minh là sáng suốt, Hiền là hiện từ, ăn khớp với cái chữ Thảo, là tên đời của tôi là Trần Ngọc Thảo. Khi tôi quy y xuất gia tại chùa Giác Ngộ đó, thì hòa thượng bổn sư của tôi đặt tôi pháp danh mới, đó là Nhật Từ. Từ đây là từ bi, không có liên hệ gì đến với chữ Thảo nữa, mà chữ Nhật đó là gắn kết với dòng Lâm Tế Chấm Tông, đề thứ 42, ngày đề thứ 43. Để sử dụng danh xưng thành công chỉ cho một cái gì đó đó, thì người phát biểu không cần làm quen với mô tả độc nhất về sự vật đó. Cách mà người mô tả sử dụng tên gọi chỉ để tạo ra bằng cách định danh cho sự vật đó. Thì đây là định nghĩa của triết gia Saul Kripke nói về học thuyết này. Tính tham chiếu của danh xưng được cố định bằng hành vi đặt tên truyền thống. Theo đó, danh xưng trở thành cái chỉ về một đối vật nhất định nào đó. Trong các tôn giáo thì ta cũng đều có tên thánh dành cho những tín đồ đã chính thức trở thành tín đồ. Rồi trong đạo Phật thì cũng có cách như tôi vừa nêu. Thì ngoài ra thì mỗi người thì còn có tên biệt hiệu, rồi tên bút hiệu, rồi các ca sĩ, văn nghệ sĩ thì còn có nghệ danh. Ví dụ như Phi Nhung á, thực ra không phải là tên thật đâu, chỉ là nghệ danh thôi. Nghệ danh đó. Rồi Tịnh Bình á là pháp danh mà ngôi chùa cô quy y đã đặt cho cô. Tịnh là thanh tịnh, bình là cái bình, bình thanh tịnh. Gợi ý chúng ta về cách thức mà Bồ Tát Quan Thế Âm á, dùng cái bình dương liễu thể hiện cái lòng từ bi rưới mát cuộc đời này để bớt đi nỗi khổ niềm đau. Là khi mà mình được đặt pháp như thế thì cố gắng làm những hành động hợp với Bồ Tát Quan Thế Âm, đó là hành động nhân từ, hành động thương yêu, hành động cứu giúp, hành động hy sinh, hành động tận tụy, hành động phụng sự. Các sử dụng tên gọi về sau này được thành lập do kết nối với hành vi ban đầu trong một mắt xích nhân quả. Tức là sau khi chúng ta mặc định những cái nội dung gắn kết với một cái tên gọi danh xưng nào đó, rồi từ cái thể ban đầu đó nó kéo theo các mắt xích về sau, làm cho chúng ta gợi ý đến đi theo cái khuynh hướng đó và có cái cách hành xử sống với cái tính cách ta. Cái đó được gọi là mắt xích nhân quả. Cái này nó kéo theo cái kia, nó tạo thành một cái dòng nối kết, không có tách rời nhau, tương tác với nhau. Khi tôi được đặt pháp danh là Nhật Từ, từ bi như là mặt trời, và mặt trời thì không có phân biệt các đối vật nằm ở bên dưới đó, nó chiếu ánh sáng một cách bình đẳng đó. Tôi được sư phụ tôi giải thích cái nghĩa Nhật Từ là như thế, mặc dù chữ Nhật nó còn có nghĩa là gì, ngài, ngài từ bi, hay là từ bi ngài, ba ngài. Còn sư phụ tôi đặt chính yếu là gì? Từ bi như mặt trời. Cố gắng làm sao sống với cái phẩm chất đó. Trong tiến trình nhân quả này đó, lấy ví dụ như trường hợp cha mẹ đặt tên cho con đi, thì cha mẹ của một bé sơ sinh đặt tên thế nào thì người thân nhập bằng hữu gọi tên người đó như thế đó. Từ những mặc định ban đầu này nó đã trở thành nền tảng nhân rồi phổ quát về sau. Đó cũng là một mắt xích xây vàng trong cách đặt tên. Thì lương tiện này tôi cũng đề nghị các bậc cha mẹ là Phật tử đó, khi đặt tên con của mình đó, nên chọn những cái tên hay. Như ở dân gian ở dùng nông thôn đấy, đặt tên con cái bằng những cái từ rất là thô tục. Mà sau này khi đọc được cái tên đó là những người đó ta mặc cảm, họ lúc nhỏ thì chưa biết quê, chưa cảm thấy nó kỳ, họ nghe mình không hiểu hết được vấn đề. Nhưng mà khi lớn lên có những cái từ đọc lên cái nghe nó phản cảm lắm. Còn cha mẹ Phật tử đang sống ở những nước mà nói tiếng Anh cũng phải để ý đến cái từ đồng âm khác nghĩa giữa tiếng Việt và tiếng Anh. Ví dụ chữ Dũng trong tiếng Việt á, là anh hùng, là bản lĩnh, là cứng rắn, không có sợ ai. Nhưng mà trong tiếng Anh mà khi mình đọc chữ Dũng, người ta đâu đọc được là Dũng, trong tiếng Việt ta đọc là đanh. Đanh là gì? Phân bò hay là cức? Đanh là cức. Cho nên sống ở nước ngoài đặt tên cho con nhớ được đặt tên là Mr. Dũng. Làm cho ta hiểu đến là cức, là phân, là cái gì đó xấu xa. Những cái tình trạng như thế là thỉnh thoảng nó xảy ra trong các ngôn ngữ khác nhau, để nó đừng có trở thành là nền tảng ngay rộng về phổ quát theo ngữ nghĩa tiêu cực. Nên phải đặt những tên cao quý. Nếu mình không quen đặt tên cao quý thì mình nhờ các thầy các sư cô gửi. Tôi tháng nào cũng có người gọi điện thoại nói là thầy ơi, gửi cho con đặt tên cho con gái của con chừng 1-2 tháng nữa là được sinh ra, nên đặt tên gì? Thì tôi gợi ý mấy cái tên hay. Lấy thứ nhất là họ cha, thứ hai là họ mẹ cộng với cái tên, tức là gồm có 4 thành tố. Phần 4, các thuật từ thể loại tự nhiên, tiếng Anh gọi là natural kind terms. Các thuật từ tham chiếu về các thể loại sự vật tồn tại trong thiên nhiên được các nhà nghiên cứu gọi bằng cái từ đó là thể loại tự nhiên. Ví dụ như trong Phật giáo chúng ta có 6 cảnh giới phàm, bao gồm thiên, Atula, nhân, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Chúng ta chưa phân tích đến nội hàm mà chỉ nói là cái chủng loại thôi. thì nhân á, là con người trên quả địa cầu này, thiên là con người ở các quả địa cầu khác, và Atula cũng là con người ngoài các quả địa cầu khác. Đó là cách lý giải của riêng tôi. Người cũng là một chủng là con người thôi, nhưng mà các cái cảnh giới sống khác nhau, với các biệt nghiệp và cộng nghiệp khác nhau, môi trường sống khác nhau. Thì mỗi một cái tham chiếu về nhân thiên Atula đó, nó gợi cho chúng ta về những cảnh giới sống ở phạm vi rộng là hành tinh này với hành tinh khác, ở phạm vi hẹp đó, là trên một cái quả địa cầu chúng ta đang sống là, nhưng mà có người đó sống với cái đẳng cấp của thiên, có người sống với cái tâm của Atula, tức là sân hận nóng nảy, rồi ăn miếng trả miếng, giữ dần theo kiểu giang hồ, thậm chí là theo kiểu cô hồn. Thì cái đó được gọi là gì? Cộng nghiệp Atula. Tương tự, các khái niệm liên hệ đến các chủng loại động vật dưới nước, động vật trên cạn, động vật bay, động vật bò sát, động vật bốn chân, động vật hai chân, rồi các loài động vật lưỡng cư, vừa dưới đất, vừa dưới nước, vừa dưới nước, vừa trên hư không, vừa hư không, vừa trên đất. Vâng vâng. Đó. Điều là các sự vật có các tự loại, có các thể loại tự nhiên mô tả về chúng trong các ngôn ngữ khác nhau. Các thuật từ thể loại tự nhiên thuộc dạng mô tả về nội dung, mà nội dung mô tả của các thuật từ sẽ được xác định làm tham chiếu. Ví dụ khi chúng ta nói là gia súc, thì đó là các động vật không có ác độc, được con người thương yêu quý và nuôi trong nhà, thông dụng nhất là loài chó, loài mèo. Mặc dù loài chó, loài mèo đều ăn thịt, nhất là loài mèo chỉ ăn thịt thôi, nhất là thịt chuột, thịt cá, các loài thịt khác không thích ăn, không thích ăn chay, hiếm khi ăn chay lắm. Còn chó thì có một số chó có thể ăn chay được. Như vậy chó, mèo có hệ tham chiếu, đó là các loài động vật, ở đây là gia súc. Còn khi chúng ta nói đến ngựa, trâu, bò, vịt, gà cũng là các gia súc, mà các gia súc này nó phục vụ cho việc ăn, ngoài công việc nó giúp cho chúng ta nông sản, đồng áng, còn có thể tạo ra kinh tế, vân vân. Như vậy là cái tham chiếu mô tả trong tình huống này đó nó khác với con mèo và con chó, vốn hai con mà người ta không thể ăn, mặc dù ở một số nước trong đó có Việt Nam thì ăn thịt mèo, thịt chó. Còn khi chúng ta dùng đến cầm thú và chỉ cho các loại thú dữ ăn thịt ở trong rừng và trên núi, như là cọp, sói, beo, sư tử, vân vân, có thể tấn công các loài động vật yếu hơn mình và ngay cả con người cũng không tha. Thế vậy là mỗi một cái khái niệm về một cái thể loại động vật nào đó, nó có một cái tham chiếu nhất định về cái chủng loại đó, đặc thù và khác hơn các chủng loại còn lại. Các thể loại được mô tả tự nhiên này phải thỏa mãn được các đặc tính mô tả với nội dung được mô tả và tính liên hệ của nó. Đây là điều hiển nhiên. Bây giờ thì có nhiều người ta chữ tục á, nó là đồ chó đẻ. Đây khi là con người mà nó là chữ chó đẻ. Chó đẻ có gì sai đâu, con chó thì phải đẻ, nhất là chó cái. Con gà cũng đẻ gà con. Bây giờ mình xúc phạm có con người, đó là một sự xúc phạm nhân phẩm của người khác. Những người thiếu đạo đức, thiếu lương tâm, thiếu văn hóa, không biết tôn trọng tha nhân á, thì khi ghét người ta bởi cái sự sôi sục của lòng hận thù và căm phẫn á, cứ gọi ta là chó đẻ, cái đó là không nên. Như vậy khi mình xúc phạm có con người bằng nghĩa tự là đồ chó đẻ, không có nghĩa người đó sẽ trở thành con chó, họ vẫn là con người. Như vậy cái tính chất của con người nó không lệ thuộc vào các mô tả sai lầm của con người qua ngôn ngữ. Cho nên là chúng ta đừng có khổ khi ai đó ta chửi mình bằng cái từ này từ kia. Khi mình đẳng thức hóa mình với những cái danh xưng được chửi đó thì mình khổ, mình là nạn nhân. Còn mình không đẳng thức hóa thì mình thoát ra nhẹ nhàng. Còn chó đẻ tức là một con chó con, có còn một chó mẹ nào đó chứ không phải là con người đâu. Con chó không thể đẻ ra con người. Như vậy khi chửi ai đó đồ chó đẻ thì người ta đang chửi con chó, chó con đối với con chó mẹ chứ không phải chửi mình. khổ chi cho mệt. Động cơ chính là cung cấp các phân tích trực quan khi giải thích tính tham chiếu về ý nghĩa chứng minh được xem là phi trực quan. Kế đến là trong so sánh đó, thì thuyết này cung ứng cho chúng ta các giải thích về tham chiếu mang tính nhân quả hay là mang tính liên hoàn, mang tính mắc xích. Thì đây là phần giải thích thêm về cái lý thuyết tham chiếu từ góc độ nhân quả. Đó là nó có cái A thì mới tạo được cái B, rồi có cái B thì nó mới liên hoàn đến cái C, mắc xích đó không tách rời. Trực quan của quan điểm mô tả được thực hiện theo cách nó có thể được nhìn thấy. Ví dụ như một người nào đó đi, chưa biết đến cái khái niệm cái ly trong tiếng Việt, giờ chỉ cần bằng cái trực quan con mắt thôi, nhìn thấy cái dụng cụ này có cái tay nắm, rồi nó hình tròn trụ, trong đây đang có chứa nước thì ta gọi là gì? Dụng cụ chứa, chứa nước cũng được, không còn cái ly cũng không sao. Ở đây nó dựa vào cái trực quan để mô tả mà. Chứ không ai đi dùng cái ly để làm nước giữa chân. Cái ly thì chỉ là để uống thôi, nó trang trọng để uống, mà uống phải là nước sạch. Như vậy trực quan có quan để mô tả và thực hiện theo cách đó được nhìn thấy đúng với hiện thực. Thì mô tả đó, tham chiếu đó được gọi là tham chiếu đúng. Ví dụ chúng ta có khái niệm người giác ngộ là bậc thánh. Ở đây chúng ta được cung cấp một thông tin về nội dung giác ngộ, tức là không còn tham ái, sân hận, si mê và chấp thủ. Và cái câu khác chúng ta có từ rồng là con vật huyền thoại. Ở đây đang nói về ý nghĩa. Huyền thoại nghĩa là không có thật. Người ta nắn tạo ra cái con vòng vừa có vảy cá, thân rắn, đầu lân rồi bay trên hư không như là chim, chứ nó không có thật. Và là chúng ta có cái câu thượng đế chưa từng tồn tại. Thì cái này nó vừa là mô tả ý nghĩa mà vừa phản ánh đúng với thực tại. Làm gì có nguyên nhân đầu tiên, mọi thứ là tương quan chằng chịt, cái này nương tựa vào cái kia mà hình thành, mà tồn tại, mà thay đổi, mà kết thúc. Và kết thúc đó không phải là kết thúc vĩnh viễn, nó tạo ra một cái quy trình tương tự theo quan điểm của đạo Phật. Và cái câu chúng ta có như là Phật tin rằng có ba việc ngài không thể làm được, tức là không thể độ tất cả chúng sinh, không thể độ những người không có duyên với mình, và không thể độ khi mà nghiệp xấu một người nào đó đã đến lúc chín muồi, nó trổ quả rồi làm sao thay đổi được nữa. Thì đây là các mô tả đó, vừa là cung cấp thông tin, vừa xác định ý nghĩa, vừa thể hiện tính chân lý. Phần 5, các từ chỉ thị, indexicals. Từ chỉ thị đó là các mô tả mà tham chiếu của nó là dựa vào bối cảnh chúng được sử dụng. Bối cảnh được sử dụng hay là được xây dựng trong mối tương quan hợp tác với người nói, người nghe, thời gian nói, thời gian nghe, nơi chốn xuất hiện. Nó rõ ràng như thế thôi. Ví dụ như tôi nói rằng là vào lúc bây giờ đó là 16:25 ngày 29 tháng 9 tại chùa Giác Ngộ U 10, người đang ngồi nói ở tại chánh điện là thầy Thích Nhật Từ. Nếu quý vị không xem video clip trực tiếp này thì quý vị không biết là có trúng hay sai. Thế vì mình chưa có thấy được cái mối liên hệ hợp tác giữa người nói, người nghe, thời gian nói và nơi chốn nói. Nhưng mà khi mà thấy rõ trên video clip thì chúng ta không thể nào tin rằng cũng ngay cái thời điểm này, trong không tầm vào giờ phút này, ở một nơi nào đó người ta phát biểu rồi đó, ông Thầy Nhật Từ đang đánh lộn với một người khác. Làm gì có, ông đang ngồi chùa Giác Ngộ mà. Thì dựa vào cái cách mô tả như thế này mà tôi xác định đó. Từ chỉ thị, tức là xác định rõ cái không gian và thời gian người ta áp dụng vào trong cái việc nghiên cứu tội phạm học và luật pháp để tạo ra các bằng chứng ngoại phạm để chứng minh rằng một người đó là vô tội. Ví dụ ngay thời điểm cái án mạng diễn ra ở tại địa điểm A, như mà nhân vật bị cáo đó đang ở tại một địa điểm B có các bằng chứng video, bằng chứng, nhân chứng đủ hết các Phật chứng. Thì nói rằng cái nhân vật này giết người làm sao người ta tin được? Và ngay thời điểm đó được chứng minh là ăn chỗ khác mà. Như vậy các từ chỉ thị đó nó tạo ra cái tính tham chiếu rất là chuẩn xác cho từng bối cảnh mà con người sự vật được đề cập đến. Tham chiếu của các mô tả được xác định bằng nội dung mô tả gắn liền với người nói và các thành ngữ. Các mô tả tham chiếu cố định là ý nghĩa, là đóng góp của mô tả đó. Đây là phần giải thích thêm về nội dung. Kính thưa các thầy và các sư cô, thì tôi vừa trình bày rất khái quát về chủ đề của bài 8, đó là quy chiếu hay là tham chiếu. Thì quy chiếu là các mặc định tương đối ở trong cuộc sống. Chúng ta cố gắng sử dụng các cái mặc định này nối kết với học thuyết hai chân lý trong Đạo Phật, Nguyên Thủy và Đại Thừa. Thì chân lý một là chân lý mặc ước, conventional truth, do chúng ta mặc định về văn hóa, phong tục, tập quán, ngôn ngữ. Thì phần quy chiếu này đó, nó đề cập đến chân lý tương đối đó. Và thứ hai đó thì chúng ta lại có chân lý tuyệt đối, nó vượt lên trên các cái mặc định này. Mà theo Đạo Phật Đại Thừa đó, thì trong chân lý tuyệt đối đó, các sự vật bao gồm con người không có mang theo nó sẵn một thuộc tính như được con người gắn ghép lên. Như vậy trên thực tế là con người chúng ta bằng thái độ, cảm xúc, quan điểm đã áp đặt lên trên con người và sự vật các thuộc tính, các đặc tính mà con người và sự vật đó cũng không có. Nhất là trong bói toán, người ta đặt lên những cái thuộc tính nó nhiều lắm, nhất lé gì lùm tam hô tứ xúc là xài không được. Có nhiều người lé ta tốt hơn những người là có hai mắt hay người có ba mắt. Có những người lùn rất là cao thượng và vĩ đại, họ lùn về thể chất nhưng mà họ cao về tinh thần, đóng góp cho cộng đồng. Có những người hô á, không có đi nói xấu ai, không có chửi lộn ai, không có gây sự với ai, không có thị phi ai, dù có xuyên tạc ai, họ nói toàn là chân lý không. Như vậy đặt ra những thuộc tính lên lé lùn hô súng là một sai lầm đứng từ góc độ chân lý tuyệt đối của Đạo Phật. Thì tương tự, những cái câu mà nó mang tính cách là định kiến về vùng miền đi, như Quảng Nam hay Cải, Quảng Ngãi hay Lo, Bình Định Co Ro, Thừa Thiên nít hết. Cái người mà đưa ra cái phát biểu sai lầm này đó, có thể là họ có một cái hệ quy chiếu, hệ tham chiếu rất là đơn giản và sơ sài, thiếu khoa học. Họ sống chung có ba người thôi, hoặc là họ làm quen với ba người bạn thôi. Một người bạn Quảng Nam mà chẳng may người đó thích cãi, cái chuyện đúng cũng cãi, chuyện sai cũng cãi, chuyện tốt cũng cãi, chuyện xấu cũng cãi, hãy nói ra là cãi. Thì đó họ có cái thành kiến rằng là người Quảng Nam đều cãi hết. Quảng Ngãi hay Lo, họ gặp một người Quảng Ngãi nào đó lo trong, lo ngoài, lo trước, lo sau, lo tào lao, thì họ đặt cho một cái định danh người Quảng Nam là hay cãi. Bình Định Co Ro tức là rụt rè, thu rút, không có mạnh dạn, không có tự tin. Thực ra nhiều dân Bình Định người ta bản lĩnh lắm, song sáo lắm chứ đâu phải như thế. Thừa Thiên đích hết là chờ ta làm sẵn là hưởng. Có nhiều người Thừa Thiên ta rất là vô ngã, vị tha, đóng góp, phụng sự chứ đâu phải là cái người lấy thành quả của người khác đâu. Nên là những cái mô tả mang tính định kiến dùng miền đó là sai lầm hết. Hệ quy chiếu này nó chỉ đúng ở trong một tình huống nào đó nhưng mà nó sai cho các tình huống còn lại. Hoặc là trong bói toán Việt Nam và Trung Hoa, người ta nói là ai sanh vào năm con cọp, nhất là nữ, thì khó lấy chồng, có cái tính sát phu. Tính sát phu hoặc là bị tức là chồng á, mà lấy vợ sanh con cọp á, thì bị vợ xây đầu, vợ làm chủ rồi sợ vợ. Cái đó là những điều đó không đúng sự thật. Cái niềm tin này nó làm cho biết bao nhiêu phụ nữ sanh vào năm con cọp đó là rất là khó lấy chồng, tương lai lận đận bởi những cái niềm tin sai lầm đó. ngay cả trong cái ngôn ngữ mật ước nó cũng không có chân lý, chứ đừng nói về trong cái bản chất của đời sống thật. Rồi do đó chúng ta lấy lý thuyết của bài này để mình đưa vào cái phạm vi so sánh đối chiếu với hai học thuyết chân lý ở trong đạo Phật, làm nổi bật được. Cho là so sánh học thuyết ngôn ngữ của các triết gia ngôn ngữ với những gì mà Đức Phật đã dạy. Đức Phật đi trước đến 26 thế kỷ có nhiều điều chủ trương rất là sâu sắc. Nhưng nếu mà mình không học các cái lý thuyết này đó, thì mình trình bày cái lý thuyết của Phật giáo không, thì người ta nghe người ta khó hình dung. Nhưng mà đối chiếu vô ta thấy ô, Đức Phật sâu sắc quá, Đức Phật toàn diện quá, Đức Phật trí tuệ quá, Đức Phật tuyệt vời quá. Nhưng mà cách đó chúng ta mở nhiều cái cánh cửa tri thức để cho mọi thành phần xã hội đến với đạo Phật dễ dàng hơn. Thì bài này xin dừng lại tại đây. Chúc tất cả được an lành.
Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng, nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ. Tham gia phụng sự viên đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.